Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay thứ Bảy ngày 14 tháng 11 sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Nhà nước càng ăn cướp, quốc gia càng tụt hậu. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe anh Phương và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tin tưởng nơi lòng thương xót vô biên và sự sẵn sàng tha thứ của Thiên Chúa đối với các tội lỗi của chúng ta. Ngài nhắc đến chân lý trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 13 tháng 11 dành cho 60 tham dự viên hội nghị do Hội Romano Guardini bảo trợ và tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma nhân dịp kỷ niệm 130 năm sinh nhật của nhà đại tư tưởng này. Guardini là một linh mục, thần học gia và văn sĩ, sinh tại Bắc Italia năm 1885, nhập quốc tịch Đức và qua đời tại miền Bavaria năm 1968. Cha là tác giả của hơn 20 cuốn sách và là một tác giả rất được Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 tham chiếu và trích dẫn. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến tác phẩm của cha Romano Guardini, Thế giới tôn giáo của Dostoevsky, trong đó có trích thuật một giai thoại trong cuốn tiểu thuyết Anh em Karamazov, kể lại chuyện một nữ nông dân tuyệt vọng, khép kín vào mình vì đã giết người chồng vốn đã hành hạ bà. Phụ nữ ấy xưng tội với đạo sĩ Zosima và cha đã giúp bà ra khỏi tình trạng tuyệt vọng, giúp bà xác tín Thiên Chúa đón nhận bà chính trong lúc bà thống hối. Trong cuộc xưng tội, người nữ nông dân tội lỗi ấy được biến đổi và tái hy vọng. Từ giai thoại trên đây, Đức Thánh Cha đề cao nhà tư tưởng Romano Guardini vẫn còn nhiều điều để nói với con người ngày nay. Cha viết, đón nhận cuộc sống đơn sơ từ tay Thiên Chúa, ý chí bản thân biến thành ý Chúa, và nhờ đó họ được kết hiệp sinh động với Thiên Chúa, mặc dù thụ tạo tiếp tục là thụ tạo, và Thiên Chúa vẫn thực sự là Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, có lẽ chúng ta có thể áp dụng những suy tư của Guardini cho thời đại chúng ta ngày nay, tìm cách khám phá bàn tay Thiên Chúa trong các biến cố thời sự. Như thế có lẽ chúng ta có thể nhận ra rằng Thiên Chúa trong sự khôn ngoan của Ngài đã gửi đến cho chúng ta ở Âu Châu giàu có này, người đói để chúng ta cho ăn, người khát để chúng ta cho uống, người ngoại kiều để chúng ta đón tiếp, người trần trụi để chúng ta cho áo mặc. Rồi lịch sử sẽ chứng tỏ điều này, nếu chúng ta là một dân tộc, chắc chắn chúng ta sẽ đón nhận người ấy như một người anh em. Nếu chúng ta chỉ là một nhóm cá nhân, chúng ta sẽ bị cám dỗ cứu mạng mình trước tiên, nhưng chúng ta sẽ không có sự liên tục.
Mumbai, Đại hội Thánh thể Toàn quốc Ấn Độ sẽ kết thúc vào Chúa Nhật ngày mai, ngày 15 tháng 11, sau 4 ngày tiến hành tại thành phố Mumbai với chủ đề Được nuôi dưỡng bằng Chúa Kitô để nuôi dưỡng tha nhân. Trong thông cáo trước đó, Đức Hồng Y Oswald Graciat, Tổng giám mục Mumbai cầu mong cho mọi người có thể đào sâu sự hiểu biết, lòng quý mến và tình yêu của chúng ta đối với bí tích thánh thể trong những ngày đại hội này, gặp gỡ trực tiếp với Thiên Chúa và dấn thân đi vào thế giới để nuôi dưỡng tha nhân như chúng ta đã được nuôi dưỡng trong dịp này. Tạ ơn Thiên Chúa ban cho chúng ta cơ hội này, Đại hội Thánh thể mời gọi mỗi người chúng ta, con cái của đất nước Ấn Độ, đi sâu thêm nữa vào mầu nhiệm Thánh thể, là cách thức con Thiên Chúa trao ban chính mình cho chúng ta. Nguyện xin Đức Maria, mẹ của Chúa Giêsu Thánh thể, cầu bầu cho chúng ta bên cạnh người. Tham dự Đại hội Thánh thể Toàn quốc Ấn Độ có Đức Hồng Y Albert Ranjit, Tổng giám mục Colombo bên Sri Lanka, đặc sứ của Đức Thánh Cha, tất cả 4 Hồng Y Ấn Độ, cùng khoảng 71 giám mục và 665 đại biểu đến từ khắp nơi trong nước Ấn. Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp đến Đức Hồng Y Bazelios Clemis, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Ấn Độ và Đức Hồng Y Oswan Krasiat. Trong đó, Ngài nhắc đến sự trùng hợp của đại hội này với kỷ niệm 50 năm Đại hội Thánh thể Quốc tế ở Mumbai năm 1964 với cuộc viếng thăm của Đức Phaolô VI. Đó là cuộc viếng thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng tại Ấn.
Đức Thánh Cha Francisco cũng khẳng định rằng Đại hội Thánh thể là một hồng ân của Thiên Chúa, không những cho các tín hữu Kitô Ấn Độ, nhưng còn cho toàn dân của một quốc gia rất phong phú về văn hóa và linh đạo. Từ nhiều ngàn năm, Ấn Độ vốn mong ước chân lý và tìm kiếm thần linh qua lòng từ nhân và tử tế. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, con người trên thế giới đang cần được nuôi dưỡng không những bằng lương thực thỏa mãn đói khát thể lý, nhưng còn có nhiều thứ đói khát. Đói tình thương, mong ước bất tử, sự quan tâm, tha thứ, từ bi. Những loại đói tinh thần này chỉ có thể được thỏa mãn nhờ bánh từ trên cao. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, sau khi được bổ dưỡng bằng bánh hàng sống, hãy trao ban hy vọng cho những người đang sống trong tối tăm và tuyệt vọng. Những ngày cử hành Đại hội Thánh thể Toàn quốc Ấn cũng là những ngày lễ hội Diwali, lễ ánh sáng của Ấn giáo, trong đó các tín hữu Ấn giáo thắp đèn nến để mừng chiến thắng của chân lý trên dối trá, của ánh sáng trên tối tăm. Còn các tín hữu Kitô với Đại hội Thánh thể muốn đưa ra một sứ điệp hy vọng và tình yêu đối với những người nghèo, người yếu đuối, người bệnh, sứ điệp phát nguồn từ tình yêu Chúa Kitô và từ mầu nhiệm Thánh thể. Trong buổi khai mạc Đại hội Thánh thể Toàn quốc Ấn Độ, Đức Hồng Y Topo đã gợi lại cuộc gặp gỡ của Ngài với chân phước mẹ Teresa Calcutta khi mẹ kể lại với Ngài, Chúa Giê-xu trong bí tích Thánh thể là suối nguồn sức mạnh của con. Ban chiều cùng ngày đã có chứng tá của nữ tu Prema bề trên tổng quyền của các nữ tu thừa sai Bắc Ái. Hôm qua 13 tháng 11, các đại biểu tham dự đại hội đã nghe chứng tá của hai người sống sót sau những vụ thảm sát của nhóm quá khích Ấn giáo chống tín hữu Kitô ở Kandamal, bang Orissa hồi năm 2008, mở màn một chuỗi những vụ bạo hành dã man nhất chống lại thiểu số Kitô tại đây.
Munich, các giám mục Cộng hòa Trung Phi hy vọng một cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha vào cuối tháng 11 này sẽ đẩy mạnh sự hòa giải đất nước. Đức Thánh Cha Francisco đến để mời gọi dân chúng xây dựng đất nước trong tình yêu thương và huynh đệ. Đức Cha Dia Donne Nja Pailanga, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Bangui tuyên bố như trên hôm 11 tháng 11 vừa qua trong cuộc viếng thăm trụ sở tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ ở thành phố Munich, Nam Đức. Đức Tổng giám mục cho biết từ sau cuộc đảo chính của Liên minh phiến quân Seleka hồi năm 2013, Trung Phi không còn được an ninh. Tình hình như thể chúng tôi ngồi trên đống than còn bốc khói, chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ làm cho ngọn lửa bùng cháy. Trong bối cảnh đó, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha cũng là điều quan trọng đối với quan hệ giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Đức Cha Sianester Iza Paupa, giám mục giáo phận Alindao ở miền Nam Trung Phi, mô tả sự kiện Đức Thánh Cha cũng viếng thăm cộng đồng Hồi giáo và Tin lành cũng là điều quan trọng và đầy ý nghĩa. Cả hai tôn giáo này đều được mời tham dự buổi lễ. Đức Cha Ia Paupa cũng nhắc lại rằng cuộc nổi dậy của phiến quân Seleka đã bắt đầu hồi năm 2013 tại vùng của Ngài. Trong những tháng đầu tiên, phiến quân này đặc biệt chiếu cố cướp bóc các nhà xứ, các trung tâm y tế và cơ sở bác ái Caritas của Công giáo. Năm 2014, tình hình được cải tiến. Sau khi quân đội quốc tế được gửi tới Cộng hòa Trung Phi, phiến quân đã rời bỏ thủ đô Bangui. Tuy nhiên, trong giáo phận Alindao của Ngài vẫn còn những thành phần Seleka. Họ được võ trang hùng hậu và rất nguy hiểm. Sự kiện này khiến cho nhiều tín hữu Kitô không dám hồi hương. Ngoài ra, tình hình y tế cũng rất khó khăn. Trong số 273.000 dân cư tại đây, chỉ có 3 bác sĩ. Cả các trường học cũng thiếu nhân sự. 7 trường công giáo ở Alindao là những cơ sở duy nhất mở cửa trong thời kỳ khủng hoảng. Vấn đề hiện nay là tái tạo các dịch vụ y tế lưu động để có thể giúp đỡ dân chúng tại các làng quê.
Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha tiếp tục giữ chương trình viếng thăm Trung Phi, mặc dù Bộ Quốc phòng Pháp cảnh giác rằng đó là một cuộc viếng thăm có nhiều rủi ro. Cha nói với báo công giáo La Croix ở Pháp, chúng tôi tiếp tục tổ chức cuộc viếng thăm theo chiều hướng đó, trừ khi có chuyện bất ngờ. Chúng tôi biết rõ về tình hình Trung Phi. hãng tin Công giáo quốc tế E-Media truyền đi hôm 12 tháng 11 vừa qua từ Vatican cũng trích thuật lời tuyên bố của một nguồn tin ở Vatican nói rằng công cuộc chuẩn bị ở thủ đô Bangui vẫn tiến hành và tất cả cho thấy Đức Giáo Hoàng sẽ đến đây. Đối với Ngài, không đến đó là một sự thất bại. Lực lượng Pháp tại Cộng hòa Trung Phi tên là Sangaris có 900 binh sĩ hỗ trợ cho 12.000 binh sĩ thuộc đạo quân MINUSCA của Liên Hiệp Quốc. Theo Bộ Quốc phòng Pháp, quân số 900 người không đủ để bảo vệ an ninh không những cho Đức Giáo Hoàng, nhưng còn cho hàng trăm ngàn tín hữu đến từ Trung Phi và các nước lân cận như Cameroon, Congo, Brazzaville trên những con đường không được an toàn. Lực lượng Pháp bảo đảm an ninh tại phi trường và di tản các giới chức chính quyền và giáo quyền trong trường hợp xảy ra tai nạn, nhưng không thể làm hơn được. Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Pháp nói, ở Trung Phi, chúng tôi ở trong một nước mà quân đội và cảnh sát chưa được hoàn toàn tái lập và do đó không có khả năng bảo đảm an ninh cho sự di chuyển của đám đông dân chúng.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Châu và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Âm theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: trong những ngày đó, sau cơn gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời xa xuống và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Lúc đó, Người sẽ sai các thiên sứ đi và Người sẽ tập hợp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời. Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà tìm hiểu. Khi cành nó mềm ra và trổ lá, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. Cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật anh em, thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Còn về ngày giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay Con Người cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi.
Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi. Nơi chương 19 và 20, sách Khải Huyền nói đến hai cuộc chiến cánh chung, cuộc chiến cánh chung thứ nhất và cuộc chiến cánh chung thứ hai. Trong thị kiến cuộc chiến cánh chung thứ nhất, Thánh Gioan Tông Đồ, tác giả sách Khải Huyền, mô tả Đức Kitô xuất hiện để hoàn thành ngày của Thiên Chúa, tiêu diệt mọi thù địch của Hội Thánh. Tác giả mô tả chân dung Chúa Kitô theo bốn cách, hoặc như con người trong thị kiến mở đầu, hoặc như con chiên khi mở ấn, hoặc như người con của người phụ nữ, hoặc như con người gặt mùa cánh chung. Nơi chương thứ nhất, con người được mô tả, đầu người tóc trắng như len trắng, như tuyết, mắt người như ngọn lửa hồng, chân người giống như đồng đỏ được tôi luyện trong lò, và tiếng người như tiếng nước lũ. Tay hữu người cầm bảy ngôi sao, và từ miệng người phóng ra một thanh gươm hai lưỡi sắc bén. Mặt người tỏa sáng như mặt trời chói lọi. Danh hiệu Chúa Kitô chứng thực người là Thiên Chúa, ngôi lời của Thiên Chúa. Chỉ có người là Chúa tể mọi loài thụ tạo phải tôn thờ, là vua các vua, chúa các chúa. Hai con thú giao chiến chống lại Chúa Kitô, chúng thất bại vì đã đến giờ người cai trị muôn dân. Cuộc chiến cánh chung thứ nhất kết thúc với việc Chúa Kitô tập trung tất cả quyền hành trên vũ trụ và cai trị muôn dân, bởi vì Người là vua các vua, chúa các chúa. Trong khi đó, sách Khải Huyền mô tả cuộc chiến cánh chung thứ hai như sau: bấy giờ tôi thấy một ngai lớn màu trắng và thấy đấng ngự trên đó. Đất và trời biến mất trước mặt Người, không để lại dấu vết. Rồi tôi thấy những người chết, lớn cũng như nhỏ đứng trước ngai. Sổ sách đã mở sẵn, rồi một cuốn khác cũng mở ra, đó là sổ trường sinh. Các người chết được xét xử tùy theo việc họ đã làm, chiếu theo những gì đã được ghi chép trong sổ sách. Như thế cuộc chiến cánh chung thứ hai kết thúc với việc Chúa Kitô xét xử muôn dân. Đây là ngày thế mạt, ngày tận thế. Trong trình thuật tin mừng theo Thánh Marco đọc trong Chúa Nhật 33 thường niên, có lẽ Chúa Kitô cũng muốn nói đến ngày thế mạt như được mô tả trong sách Khải Huyền. Tuy nhiên về ngày giờ của thời thế mạt không ai có thể biết được, như chính Chúa Giêsu đã quả quyết. Còn về ngày giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay con người cũng không, chỉ có Thiên Chúa Cha biết mà thôi. Đúng thế, không ai có thể biết được, ngoại trừ duy nhất Thiên Chúa Cha. Điều quan trọng đối với các tín hữu không phải là tò mò tìm kiếm hoặc tiên đoán ngày thế mạt, nhưng là sống tinh thần đơn sơ phó thác và trong tư thế luôn luôn sẵn sàng. Không ai biết được giờ sau cùng của cuộc đời mình và càng không biết được ngày sau cùng của thế giới này. Nhưng điều mà mọi người có thể làm được đó là sống mỗi giây phút liên hệ thân tình với Thiên Chúa là Cha. Nếu chưa có mối dây liên hệ này thì hãy sớm ăn năn thống hối và trở về nhận biết Thiên Chúa là Cha. Như thế, khi Chúa Giêsu Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ được hồng phúc cao trọng là thuộc về số những kẻ được người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời. Ước gì được như vậy. Chúa Nhật ngày mai cũng là ngày toàn thể Giáo hội Công giáo Việt Nam long trọng mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam. Các vị là những người được sách Khải Huyền mô tả. Một đoàn người mình mặc áo trắng tinh, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ là những người đã đến sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu con chiên. Họ sẽ không còn phải đói, phải khát, không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt và khí nóng hành hạ nữa. Vì con chiên đang ngự ở giữa ngai sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh, và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Là con cháu của các vị anh hùng tử đạo, chúng ta quyết chí noi gương các ngài, sống anh dũng, sống trung thành với đức tin Công giáo trong cuộc sống thường ngày, để sẽ cùng với các ngài chung hưởng vinh phúc muôn đời trên thiên quốc. Ước chi được như vậy.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thứ Năm ngày 12 tháng 11, các nước châu Âu đã nhóm kỳ họp thượng đỉnh ở Malta với giới lãnh đạo nhiều nước Bắc Phi để tìm phương cách kiểm soát làn sóng di dân tị nạn ào ạt đổ vào lục địa này, hầu tránh xuất hiện như là một thành trì kiên cố cấm người phi châu. Rồi ngay sau đó, các nước châu Âu sẽ họp riêng để kiểm điểm những biện pháp mà các quốc gia riêng rẽ đã đề ra để đối phó với cơn khủng hoảng di dân. Một trong các trung tâm điểm của cuộc họp thứ hai này là thương thuyết với Thổ Nhĩ Kỳ, vốn là đối tượng được Liên hiệp châu Âu yêu cầu ngăn chặn làn sóng người di cư tị nạn. Trong khi đó, mặc dù mùa đông đã đến gần, khí hậu buốt giá hơn nhiều, làn sóng người di dân tị nạn vẫn không giảm sút, khiến hôm 11 tháng 11 vừa qua, chính quyền Slovenia đã quyết định giăng hàng rào kiểm gai dọc dài biên giới giáp nước Croat. Chỉ vài giờ sau đó, Thụy Điển cũng công bố quyết định tái lập kiểm soát ra vào biên giới, trong hy vọng giảm bớt số người di dân tìm đường vào nước này. Đã có trên 50 lãnh đạo quốc gia thuộc châu Âu và châu Phi hiện diện trong cuộc họp tại Malta. Ủy ban Liên hiệp châu Âu dành ngân khoản 1,8 tỷ euro và ngân khoản này có thể tăng lên gấp đôi để viện trợ các nước phi châu nếu các nước này cộng tác tích cực vào việc ngăn cản làn sóng di dân tị nạn, và nhất là để phát triển kinh tế, hầu cầm chân người trẻ phi châu ở lại quê hương. Trong khi đó, các nước phi châu yêu cầu tăng con số chiếu khán nhập cảnh trong khuôn khổ một chương trình di dân hợp pháp, điều mà các nước châu Âu không muốn. Tổng thống nước Côte d'Ivoire, ông Alassane Ouattara, tuyên bố là tình thế hiện nay đòi hỏi các nước đối tác của chúng ta tại châu Âu khẩn cấp mở rộng chương trình di dân hợp pháp và việc tự do đi lại giữa hai đại lục. Tuy nhiên, các nước Âu Châu chỉ đồng ý tạm thời gia tăng gấp đôi số chiếu khán nhập cảnh dành cho sinh viên và chuyên viên nghiên cứu từ Phi Châu, với điều kiện các nước Phi Châu nhận lại những ứng viên di dân lén lút không được châu Âu chấp nhận.
Một trong những biện pháp đề nghị trong cuộc họp thượng đỉnh giữa các vị lãnh đạo châu Âu và châu Phi là các nước Phi Châu gửi nhân viên đến giúp phân định quốc tịch của những người di dân bất hợp pháp, dự định bắt đầu vào năm tới với 10 quốc gia Phi Châu tình nguyện. Ông Donald Tusk, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, khẳng định, để có thể giữ những cánh cửa mở rộng đón tiếp người di dân hợp pháp, cần phải hồi hương những người bất hợp pháp cách nhanh chóng và hữu hiệu. Khoảng trên 30 tổ chức nhân đạo quốc tế, trong đó có Amnesty International, ân xá quốc tế, đã công bố một tuyên ngôn nói là thật đáng tiếc họ không được tham dự các cuộc họp thượng đỉnh này. Các tổ chức nhân đạo sợ rằng sẽ có những thỏa hiệp song phương ngấm ngầm. Bà Ivetna McGowan, một lãnh đạo cao cấp của ân xá quốc tế cho biết, Liên hiệp Âu Châu tìm cách chặn đứng vấn đề di dân ở bên ngoài biên giới mà không để ý đến các quyền con người trong những thương thuyết với các nước Phi Châu. Mặt khác, viện trợ của Liên hiệp Âu Châu cho các nước Phi Châu cũng không thể bị điều kiện hóa bởi việc có chấp thuận chính sách về di dân của Liên hiệp hay không.
Hôm 11 tháng 11, Tổ chức Lương Đông Thế Giới, gọi tắt là FAO, đã báo động về hiện tượng châu chấu làm tàn hại mùa màng có thể xảy ra trong tương lai gần đây. Tại vùng Tây Bắc Phi Châu, nhất là tại vùng sừng Phi Châu cũng như Yemen, trong thời gian vừa qua đã có nhiều trận mưa lũ trái mùa gây ẩm ướt, tạo điều kiện thuận lợi cho châu chấu sinh sản mạnh tại các sa mạc. Nguy cơ lớn nhất là châu chấu họp lại thành từng đoàn có sức tàn phá kinh khủng đối với ruộng vườn trong vùng. Cần phải huy động toàn lực để kiểm soát sức sinh sản của châu chấu. Cho đến tháng 10 vừa qua, tương đối tình hình tạm yên ổn vì số châu chấu sinh sản xem ra ở mức độ thấp. Thế nhưng hiện tượng này có thể thay đổi bất ngờ, một phần vì hậu quả của hiện tượng El Niño tại Phi Châu và của các trận bão nhiệt đới Chapala và Mek ập vào bán đảo Ả Rập mới đây. Theo ông Kai Kressman, chuyên viên Tổ chức Lương Đông Thế Giới, đặc trách về dịch châu chấu phá hoại mùa màng, các trận mưa lũ làm đất ẩm ướt, khích động châu chấu đẻ trứng và giúp trứng nảy nở. Đất ẩm cũng làm cây cỏ sinh sôi, cung cấp thực phẩm cho châu chấu lớn mạnh, họp thành từng đoàn và bay đi kiếm ăn. Sức tàn phá mùa màng của các đoàn châu chấu rất lớn, có thể đe dọa an ninh thực phẩm và thu hoạch của nhiều vùng đồng quê. Theo các chuyên viên, với gió thuận chiều, một đàn châu chấu có thể bay 150 cây số một ngày. Trong cuộc đời của mình, một con châu chấu cái có thể sinh 300 trứng, và một đàn châu chấu nhỏ có thể ăn hết lượng thực phẩm đủ nuôi gần 35.000 người trong một ngày.
Hôm 12 tháng 11 vừa qua, Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS, Nhi đồng Thế giới UNICEF, Liên Hiệp Quốc và Ngân hàng Thế giới đồng công bố một báo cáo cho biết rằng, trong vòng 25 năm vừa qua, con số phụ nữ chết vì những nguyên do có dính líu đến thai sản đã giảm được một nửa trên toàn thế giới, nhưng ngày nay vẫn còn 303.000 người chết vì những rắc rối bất thường xảy ra trong thời gian thai nghén hay trong vòng 6 tháng sau khi sinh. Báo cáo chung của các tổ chức quốc tế nói trên nhấn mạnh rằng, tuy có nhiều tiến bộ đã đạt được, nhưng chỉ có 9 quốc gia đạt được mục tiêu của ngàn năm mới, tức là giảm 75% con số người chết vì sinh sản trong vòng năm 2015 này. 2/3 số người chết này nằm tại các nước Phi Châu, Nam Sa mạc Sahara. Các nước đạt được tiến bộ đáng kể nhất thuộc khu vực Đông Á. Ông Geeta Rao Gupta, Phó Giám đốc điều hành UNICEF nhận định rằng, như chúng ta thấy trong tất cả các mục tiêu có liên quan đến sức khỏe đề ra hồi đầu ngàn năm mới, sự giáo dục phụ nữ, nhất là những người bị gạt ngoài lề xã hội, có một tầm quan trọng sinh tử đối với bản thân họ và với con cái họ. Giáo dục cống hiến cho những người này kiến thức cần thiết để chống lại những truyền thống văn hóa địa phương có thể đe dọa mạng sống bản thân và con cái của họ. Hiện nay, tỷ số người chết vì thai sản hoàn vũ là 216 trên mỗi 100.000 vụ sinh sản. Hồi năm 1990, tỷ số này là 385 trên 100.000. Gần đây, Liên Hiệp Quốc đã đề ra mục tiêu giảm xuống còn 70 người chết trên 100.000 vụ sinh sản trong vòng năm 2030 tới đây.
Cũng liên quan đến sức khỏe phụ nữ khi sinh sản, tại Ethiopia, một chương trình giúp sinh sản ít nguy hiểm dùng trên điện thoại di động đang được áp dụng tại nước này. Chương trình nói trên được tổ chức thiện nguyện Quỹ Thai Sản của Đan Mạch đề xướng, cho phép theo dõi những đoạn video ngắn trên điện thoại di động hay máy tính bảng kèm theo lời hướng dẫn giúp đối phó với những tình trạng nguy hiểm khi sinh sản, chẳng hạn như bị xuất huyết, kẹp nhau hay phải hồi sinh thai nhi vừa chào đời. Ethiopia là quốc gia có đến 85% sản phụ sinh đẻ tại gia, không được bác sĩ hay y tá sản khoa theo dõi giúp đỡ. Chương trình này đã được áp dụng thử một năm tại Gimbie, nằm cách thủ đô Addis Abeba 450 cây số trong vùng Oromo. Quỹ thai sản phân phát 78 điện thoại di động có app này cho các bà đỡ trong vùng, và kết quả đạt được thật khả quan. Chỉ trong vòng một năm, khả năng của những bà đỡ đối phó với các vụ xuất huyết đã từ 20 tăng lên 60%. Và tỷ lệ thành công của các vụ hồi sinh hài nhi đã tăng từ 30 lên 70%. Ngoài Ethiopia, chương trình sinh sản an toàn cũng đang được thử áp dụng tại Ghana và dự tính sẽ áp dụng tại Tanzania, Guinea và nhiều quốc gia Phi Châu trong vùng nói tiếng Pháp nữa, với mục tiêu đạt tới 10.000 nhân viên y tế tại Phi Châu từ nay cho đến năm 2017.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Nhà nước càng ăn cướp, quốc gia càng tụt hậu.
Kính thưa quý vị thính giả, từ mấy tuần qua, dư luận trong và ngoài nước lại đã phẫn uất theo dõi vụ nhà nước Cộng sản Việt Nam ăn cướp đất đai của dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm tại Tổng giáo phận Sài Gòn. Các bản tin và video trên YouTube cho thấy sáng ngày 22 tháng 10, nhà nước Cộng sản Việt Nam đã huy động lực lượng hơn 50 người đến đập phá cơ sở trường học của các nữ tu, gồm trường nữ Thủ Thiêm, trường nam Thủ Thiêm và trường nữ Thánh Anna. Tổng diện tích của ba trường này là 4.000 m². Các trường này đã bị bó buộc để cho nhà nước Cộng sản sử dụng, gọi là hiến tặng với mục đích giáo dục, nhưng đất đai vẫn thuộc quyền sở hữu của các nữ tu. Như đã biết, các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm đã đến đây lập nghiệp từ năm 1840, nghĩa là cách đây 175 năm, trước khi ý thức hệ và chế độ quái thai Cộng sản Liên Xô và Đảng Cộng sản Việt Nam chào đời. Các nữ tu đã lao công khổ nhọc, làm việc dành dụm chắt bóp, mua thêm đất để phát triển nhà dòng. Ban đầu các chị sống về nghề nông, nhưng từ năm 1875, dòng quan tâm đến việc giáo dục nên để ruộng đất lại cho dân nghèo canh tác và chia hoa lợi cho nhà dòng. Để chu toàn sứ mệnh giáo dục, các nữ tu đã xây các trường học nói trên để dạy dỗ trẻ em và người trẻ. Từ năm 1975, các cơ sở này bị nhà nước bắt hiến tặng cho các mục đích giáo dục và các nữ tu không được dạy học nữa. Vào tháng 9 năm 2011, nhà nước đưa ra dự án xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, bắt người dân phải di rời. Ba ngôi trường này cũng ngưng hoạt động. Vì thế, nhà dòng viết đơn yêu cầu nhà nước trả lại ba cơ sở này. Tháng 7 năm 2012, Ủy ban Nhân dân phường mời nhà dòng lên làm việc. Ông Hứa Ngọc Thảo, lúc đó là Phó Chủ tịch, nói rằng trường đã công lập rồi, không được lấy lại và không có cơ sở nào chứng minh cho thấy đây là tài sản của dòng. Các trường này nằm trong quy hoạch giải tỏa, nên ba trường này không được trả lại cho nhà dòng. Thật ra ngày 15 tháng 10 năm 1975, Linh Mục Nguyễn Thới Hòa, Chủ tịch Ủy ban Liên lạc Giáo dục Công giáo địa phận Sài Gòn, đã cùng ông Lương Lê Đồng thuộc Sở Giáo dục Thành phố ký vào thông cáo chung viết rõ là Giáo phận Sài Gòn đồng ý trao cho nhà nước quyền sử dụng các trường để phục vụ mục tiêu giáo dục. Quyền sở hữu các trường vẫn thuộc về Giáo hội Công giáo. Trong trường hợp muốn dành cơ sở phục vụ cho một mục tiêu khác, ngoài mục tiêu giáo dục, cần phải có sự thỏa thuận của đôi bên. Chính vì chỉ được giao quyền sử dụng, phía nhà nước đã cam kết trách nhiệm bảo trì cơ sở, cũng như chịu mọi chi phí về việc quản trị, tu bổ và thuế má trong suốt thời gian sử dụng trường. nghĩa là chính nhà nước Cộng sản Việt Nam đã công nhận quyền sở hữu các trường học của nhà dòng vẫn thuộc về nhà dòng và giáo hội công giáo. Tuy nhiên, tháng 11 năm 2012, nhà cầm quyền đã đập phá và san bằng trường Nam Thủ Thiêm bên cạnh nhà thờ. Hiện nay đang là một bãi đất trống bỏ hoang, cỏ mọc tùm. Các nữ tu đã liên tục làm đơn khiếu nại nhưng không được trả lời. Ngày 21 tháng 10 năm 2015, nhà cầm quyền địa phương mời nhà dòng lên làm việc với nội dung được lập lại y như năm 2012 và đề nghị các nữ tu không được yêu cầu nhà nước đền bù hay bồi thường, mà là nhà nước sẽ hỗ trợ cho nhà dòng nếu được yêu cầu. Để cho vụ cướp đất nói trên tiến hành mau chóng, nhiều công an mặc thường phục và sắc phục đã chặn các con đường chính dẫn vào nhà dòng. Trong khi đó, lực lượng thi công mang xe cẩu vào đập phá các tài sản của trường, bất chấp sự phản đối của các nữ tu. Các hành vi đập phá tài sản này của dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm là trái pháp luật và là các hành động tội phạm, cố ý hủy hoại tài sản của tổ chức tôn giáo. Linh mục Lê Đăng Niêm, cha sở giáo xứ Thủ Thiêm, 79 tuổi, liệt hai chân, và hơn 30 nữ tu của dòng, nhiều chị đã cao tuổi, phải ngồi xe lăn, đã tụ họp trước cổng trường đọc kinh cầu nguyện giữa trời nắng oi bức và cả khi mưa, tay cầm băng rôn, yêu cầu nhà cầm quyền không được đập phá các tài sản của dòng. Nghe tin nhà nước Cộng sản ăn cướp đất của các nữ tu, các thầy bên chùa Liên Trì cũng đã tìm cách qua để tỏ tình liên đới, nhưng bị lực lượng công an ngăn chặn không cho vào nhà dòng. Nhiều giáo dân Thủ Thiêm đã di rời đi nơi khác, biết tin cũng đã về lại quê để liên đới với các nữ tu, vì chính họ và con cháu họ đã được các nữ tu giáo dục trong các trường nói trên. Bất chấp mọi đe dọa của nhà cầm quyền, đại diện Hội đồng Liên Tôn gồm Linh Mục Đinh Hữu Thoại, Hòa Thượng Thích Không Tánh và Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng cũng đã đến chia sẻ niềm đau với các nữ tu. Vụ ăn cướp đất của dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm chỉ là một trong các vụ cưỡng chiếm đất đai của giáo hội công giáo tại nhiều nơi từ Bắc chí Nam. Thật thế, từ nhiều năm qua, đã xảy ra nhiều vụ ăn cướp như vậy. Điển hình như vụ ăn cướp đất tòa Khâm Sứ tại Hà Nội, vụ ăn cướp đất của các cha dòng Chúa Cứu Thế tại Thái Hà, vụ nhà nước Cộng sản huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 3 năm 2015, huy động hàng trăm cảnh sát cơ động cho xe ủi và máy xúc đập phá nhà thờ Đồng Yên, nhà xứ, trường giáo lý và một số cơ sở phụ thuộc khác của giáo xứ, kể cả cây cối và vườn tược. Trước đó năm 2010, nhà nước đã ăn cướp đất của giáo xứ Cồn Dầu ở Đà Nẵng để bán cho các tổ chức đa quốc thực hiện dự án khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân. Đó là chưa kể tới vụ chính quyền tỉnh Quảng Bình đã huy động công an và bọn đầu gấu đánh đập giáo dân Tam Tòa hồi tháng 7 năm 2009. Vào tháng 11 năm 2011, giáo xứ Mỹ Lộc thuộc hạt Văn Hạnh, giáo phận Vinh cũng bị nhà cầm quyền dùng vũ lực tấn công. Trên vùng cao nguyên thì hồi tháng Giêng năm 2015, hàng ngàn người thuộc các sắc tộc Banar, Jerai, Jethriang và Sơ Đăng đã bỏ hết công ăn việc làm, đồng loạt kéo đến bảo vệ ngôi nhà thờ tạm thuộc giáo xứ Đắk Rắc, huyện Đắk Lai, tỉnh Kon Tum, vì lực lượng công an đã muốn giật sập ngôi nhà thờ này. Hàng trăm học sinh trong vùng cũng phải nghỉ học để cùng gia đình các em bảo vệ nhà thờ. Người dân không tin cán bộ chuyên lừa đảo ăn gian nói dối nữa. Có một phụ nữ còn tuyên bố, chúng tôi muốn bình yên, các anh muốn dỡ nhà thờ, thì ngày nào đầu bọn tôi còn ở trên cổ, các anh sẽ không bao giờ dỡ được nhà thờ ấy. Vụ công an nhà nước đập phá thánh giá Đồng Chiêm cũng đã khiến cho tín hữu công giáo phẫn nộ không ít. Còn có hàng ngàn vụ ăn cướp đất đai của dân lành, nổi bật như vụ ăn cướp ruộng đất của 500 gia đình nông dân tỉnh Bắc Giang năm 2012 để cho tập đoàn nhà nước làm nhà máy sản xuất gạch. Vụ ăn cướp 72 hectare đất của 166 gia đình nông dân xã Xuân Quang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, hồi tháng 4 năm 2012, để bán cho chủ đầu tư dự án Eco Park. Tuy nhiên, tai tiếng nhất là vụ ăn cướp 50 hectare đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, tỉnh Hải Phòng, ngày 5 tháng Giêng năm 2012. Hàng trăm công an và bộ đội trang bị vũ khí đã tấn công khu đất của gia đình ông, khiến cho gia đình ông phải nổ súng chống trả, làm cho 4 công an và 2 bộ đội bị thương. Ngày 17 tháng Giêng năm 2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Chủ tịch thành phố Hải Phòng phải kiểm tra, làm rõ đúng sai, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc giao đất, sử dụng, thu hồi đất, tổ chức cưỡng chế đối với gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Trước đó, cựu chủ tịch nước Lê Đức Anh cũng khẳng định trong vụ cưỡng chế, chính quyền đã sai từ xã đến huyện và dồn dân vào chân tường khiến họ chống lại. Còn Trung tướng Tư lệnh Quân khu 4 Nguyễn Quốc Thước cho đây là một sai lầm lớn và hậu quả của hành động này sẽ tác động đến tình hình chung của toàn đất nước. Quả thế, nhà nước càng ăn cướp, quốc gia càng tụt hậu, xã hội càng bất ổn vì không có công lý. Thế nên cho tới khi nào nhà nước Cộng sản Việt Nam còn duy trì chính sách ăn cướp đất sống của dân, thì đến một lúc nào đó, 90 triệu người Việt Nam cần phải đồng loạt đứng lên biểu tình để bẻ gãy ách nô lệ và mở ra một trang sử mới tươi sáng cho quê hương đất nước.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tiếng Nhạc Oai Hùng do ca đoàn Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Hải Linh.
Thank you.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tin tưởng nơi lòng thương xót vô biên và sự sẵn sàng tha thứ của Thiên Chúa đối với các tội lỗi của chúng ta. Mumbai, Đại hội Thánh thể Toàn quốc Ấn Độ sẽ kết thúc vào Chủ nhật ngày mai 15 tháng 11 sau 4 ngày tiến hành tại thành phố Mumbai với chủ đề Được nuôi dưỡng bằng Chúa Kitô để dưỡng nuôi tha nhân. Munich, các giám mục Cộng hòa Trung Phi hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha vào cuối tháng 11 này sẽ đẩy mạnh sự hòa giải đất nước. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Jesus Kitô.